niệm Phật khi vào xuân, đóa vô ưu dạ người. Niệm Phật khi hè sang, nắng sầu hận chói chang. Niệm Phật khi vào thu, lá ưu phiền tươi đầy. Niệm Phật khi lập đông, giá băng sầu đê nhan. Niệm Phật tên tuổi thơ, thấy nâng niu cuộc đời. Niệm Phật tên già nua, xót thương thân phận người.
Kính mời quý thính giả ơn qua những trình bày tầm quan trọng của phương pháp phổ niệm cho những người cầu nguyện được vãng sanh cực lạc. A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Niệm Phật được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đúng như vậy. Muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì phải có ba điểm: tín, hạnh, nguyện đầy đủ, đi hộ niệm cho người ta là để giúp cho cái người mà bệnh đó làm cho được ba cái điểm tín, hạnh, nguyện. Những người mà chưa tin thì phải tin đi, mau mau tin đi. Nếu trong đồng tu chúng ta có những người chưa tin, sau khi nghe những lời nói này, phát khởi tín tâm liền, đừng để tới ngày mai. Vô thường nhanh lắm, không kịp đâu. Những người mà tin rồi, thành tâm khuyên chưa vị, tin cho vững vàng, đừng có tin nữa vời, mà uống một cuộc đời tu tập, sau cùng không đi tới đâu rồi. Cái niềm tin là khởi đầu cho tất cả cái hành trình đi về Tây Phương. Thiếu niềm tin, chịu thua. Mong như vậy, phải tin, đừng nên nghi nữa. Tin rồi chưa đủ đâu, hãy phát nguyện vãng sanh. Nếu những người nào niệm Phật mà chưa tha thiết nguyện vãng sanh Tây Phương thì đường vãng sanh về Tây Phương còn xa vời vợi, nhất định một đời này không được vãng sanh. Xin chư vị cố gắng tới nguyện vãng sanh. Từ sáng tới bây giờ chúng ta đã nguyện tới 3-4 lần rồi. Ở tại niệm Phật đường này, mỗi sáng chúng tôi nguyện, mỗi chiều cũng tu chúng tôi nguyện, nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trụ. Những người mà già, yếu, đã bệnh, hãy viết lời nguyện ngắn lại: Nam mô A Di Đà Phật, xin Phật cho con được về Tây Phương Cực Lạc. Quý vị phát nguyện mà phải thành tâm chân thành, nếu không chân thành thôi chịu thua rồi. Cuộc đời này nó vô thường dữ lắm chứ vậy ơi. Ta sinh ra trong cái đời này, ta có cái thân nghiệp báo, ta phải trả cho trọn cái thân nghiệp báo này. Ta muốn sống thêm một ngày không được, chúng ta đi trước một ngày cũng không được đâu. Cho nên cái ngày nào mà chết, cái ngày nào mà bỏ cái báo thân, xin chư vị đừng lo chuyện đó. Nhất định chúng ta không sớm được một ngày mà không trễ được một ngày đâu. Nhưng mà nếu nguyện vãng sanh sớm một ngày, giúp cho cái tâm chúng ta nó an định một ngày. Nếu mà nguyện trễ một ngày, chứng tỏ cái niềm tin chúng ta nó yếu, và chúng ta còn thèm muốn cái gì trong thế gian này. Lỡ trong một ngày đó mà cái mệnh này nó vô thường rồi. Những người mà chưa hiểu đạo thường hay sợ chết, nhưng mà cái chết nó đến như một tiếng sét đánh ngang tai, không kịp chuẩn bị. Nhất là những người già, nhất là những người yếu, nhanh lắm. Mà sau khi bỏ cái bao phần này, ta sẽ chịu những cảnh mà ghê rợn, mà khủng hoảng, mà kinh hãi hơn những cái gì mà ta nghĩ là khác. Biết được như vậy rồi, tại sao không nhanh chóng cầu về Tây Phương Cực Lạc, để một đời này nhất định ta không còn có cái gì là hãi kinh nữa, ta không còn cái gì là đau khổ nữa, ta không còn cái gì là sợ hãi nữa. Tại vì về trên Tây Phương Cực Lạc, xin thưa, cái cuộc sống của chính chúng ta bắt đầu từ giờ đó là có thần thông đạo lực bao trùm pháp giới, của lại cánh cực lạc an vui, một cánh mà A Di Đà Phật đã dành cho chúng ta, mà những người ở trong cái xứ gọi là xứ lục đạo này khổ sở kinh khủng lắm, không chịu mơ đến ngày đó mà cứ tìm những cái giây phút gọi là giây phút an nhàn tạm bợ của cái cõi đời này, để sau cùng hằng vạn đời vạn kiếp trong cảnh ghê rợn đó mà người ta không hay. Chính vì vậy mà xin thưa với chư vị, nên nhớ cho, hộ niệm không phải là đến trước người bệnh rồi niệm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật gọi là hộ niệm, không phải. Đó chẳng qua là cái hình thái cuối cùng cần phải có, chứ thực ra là chính mỗi người chúng ta phải hiểu đạo, chính mỗi người chúng ta phải tin tưởng, chính mỗi người chúng ta phải phát nguyện hàng ngày tha thiết được về Tây Phương. Phải làm như vậy. Và một cái nữa gọi là phải tranh thủ từng giờ niệm Phật. Mấy tuần qua chúng ta đi hộ niệm cho một vị Phật tử, quý vị tới tham dự coi thì chúng tôi khuyên cái gì? Chúng tôi cứ khuyên cái vị đó là buông chén cơm xuống nghe chị, là cầm số chủ lên niệm Phật. Phải niệm từ sáng, niệm tới chiều, ra vườn làm chi, nhớ con gái làm gì, thương đứa cháu ít lợi chi, nghĩ tới cái bệnh nghiệp để làm gì, đâu cần nữa. Một câu A Di Đà Phật mà niệm, niệm cho nhập tâm luôn. Xin thưa là nếu mà có tuổi một chút xíu, đã thấy từng người mà họ ra đi đó, ông bà, cha mẹ, người thân chúng ta ra đi á, vì thấy cảnh đó có sợ không? Người ta mê man bất tỉnh trong bệnh viện đó, người ta đau đớn quằn quại đến mà hồn kinh phách lạc trước những giây phút ra đi đó, chúng ta thấy sợ không? Sợ thì phải lo đi. Có nhiều người cứ nghĩ rằng ta không đến nỗi nào như vậy. Xin thưa, ngày hôm qua ta chưa có gì hết trơn, mà ngày nay đừng cái ngại bệnh xuống vào bác sĩ, bác sĩ nói anh là bị ung thư rồi. Ngày hôm kia tôi không có gì cả, ngày hôm nay vô bác sĩ nói chị đã bệnh tiểu đường rồi. Hôm tháng trước khỏe mạnh như vậy, tháng sau nằm một chỗ rồi. Cái nghiệp báo mỗi người chúng ta đều có hết, nó chưa đến đó thôi. Nó đến rồi một cái coi chừng mình bị nạn hơn những người mà mình thấy. Biết được như vậy phải lo, đừng có ý vào cái sự hộ niệm này. Hộ niệm này là nhắc cho chúng ta tiến hành nguyện, chính là phương pháp hộ niệm. Trong đó thì cái đề niệm Phật, chuyên tinh niệm Phật, chăm chú niệm Phật, thành tâm niệm Phật, khiêm nhường niệm Phật là cái điểm quan trọng nhất. Chính vì vậy mà mình thấy từ sáng tới giờ chúng ta trải qua mười mấy tiếng hồ bằng cái gì? Bằng câu niệm Phật không thôi gì vậy. Niệm liên tục, niệm ngày niệm đêm, có điều chung niệm điều chung, không có điều chung niệm chuỗi, không có niệm chuỗi nằm trên giường ma niệm, thanh tâm mà niệm và cầu được bản thân Tây Phương. Nếu mà quý vị làm được như vậy mới cảm ứng được với A Di Đà Phật, mới hướng được cái đại tiện lợi, và khi chúng ta ra đi mới an toàn được. Còn nếu không có chừng, chúng ta sẽ mê man bất tỉnh trên giường bệnh. Và khi vừa tắt hơi xong, xin thưa là con cái nó bỏ hết rồi, bác sĩ kêu y tá tới gối mình trong một cái tấm tăng đó, liền vào trong cái hầm lạnh, chúng ta bị đại nạn. Chính vì vậy mà niệm Phật, phải niệm Phật. Để chi? Xin thưa thật là càng niệm Phật mà thành tâm, càng niệm Phật mà tha thiết, càng niệm Phật mà công phu càng cao, nó tránh cho ta cái chuyện này nè. Chứ còn không thì xin thưa cái nghiệp chúng ta đã lớn quá rồi. Chư tổ dạy là khi mà mạng báo thân này nhất định gọi là cái thân người này này không thể nào trở lại được, gọi là nhân thân nan đắc. Kinh Phật nói rõ ràng như vậy. Nghĩa là sao? Nghĩa là khi mà chúng ta chết rồi đó, thân người không thể nào lấy lại được đâu. Nếu mà chư vị những người nằm sợ chết thì phải lo niệm Phật. Những người nào mà sợ mê mang bất tỉnh phải lo niệm Phật. Những người nào mà sợ địa ngục phải lo niệm Phật. Những người nào mà sợ cảnh ngạ quỷ lang thang đầu đường xa chợ không có chỗ ăn chỗ ở phải lo niệm Phật. Tại vì nếu không niệm Phật thì nhất định chịu thua. Để cho cái lúc mà mê mang bất tỉnh rồi kêu cái ông Diệu Âm này, kêu cái ban hộ niệm của A Di Đà tới hộ niệm cho chư vị, chịu thua, không còn con đường nào để cứu nữa. Cho nên hộ niệm thực ra là gì? Là chính mỗi người chúng ta hộ cho chúng ta, chúng ai hộ cho hết trơn. Bằng cái gì? Chưa tin câu A Di Đà Phật phải tin liền đi, niệm Phật bản thân thực sự, thành tâm mà tin. Nếu quý vị không tin, thôi chịu thua, đành rơi nước mắt. Nhưng quý vị đi con đường đó là tin rồi, quý vị phải tha thiết nguyện bản thân nghe, đừng có giấu nữa. Ông vừa tôi nói thật, vừa ông này, nếu mà có bệnh ung thư, tôi lo hết khắp thế giới ra cho biết. Để chỉ, để cho những người nào quen thân hãy tới hộ niệm cho tôi. Tôi không sợ chuyện đó nữa. Ở đây một ngày, mình chịu khổ một ngày. Đi về Tây Phương một ngày, mình sớm một ngày. Ông bà cha mẹ, cửu quyền thất thố, đang chờ từng ngày, từng giờ, từng giây, chúng ta vãng sanh về Tây Phương. Tại vì có như vậy thì ông bà cha mẹ, bà con thân thuộc chúng ta mới nương theo cái phước đó mà thoát được tam đồ ác đạo. Trong khi mình nghĩ mình thương mẹ, thương cha, cha mẹ mình bị vụng tu, không chịu niệm Phật, đã bị đọa lạc. Khi nghe mình tu, các ngài đã cầu mong cho mình hồi hướng công đức cho họ. Hồi hướng công đức cho họ có được không? Chưa bằng cái công đức mình vãng sanh về Tây Phương. Cho nên mình vãng sanh về Tây Phương là chính mình được thoát nạn. Mà ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp nương theo cái công đức đó mà được thoát được tam ác đạo, chư vị ơi, cái lợi biết chừng nào. Cho nên chính vì vậy mà phải lo trước, lo ngày lo đi, để mà niệm Phật. Một câu A-di-đà Phật nhập vào tâm. Khi một câu A-di nhập vào tâm rồi, chắc tay lại Nam-mô A-di-đà Phật. Cuộc đời này vô thường quá, khổ quá, cho con về Tây Phương Cực Lạc. Quý vị cứ niệm như vậy đi, thành tâm niệm như vậy đi. Thường thường những người bệnh, bệnh nó hết hồi nào không hay. Cho nên những người sợ chết, nếu mà tiếp tục sợ chết nữa, chúc cái ban hộ niệm của cái niệm Phật được A-di-đà này tới hộ niệm chư vị, chư vị vẫn bị đọa lạc. Tại sao như vậy? Tại vì đã mê rồi, không giác ngộ được. Cuộc đời này quá vô thường. Vài năm nữa, 4 năm nữa, 5 năm nữa, 2 tháng nữa, 3 tháng nữa là bao nhiêu? Mà trong khi đó vạn kiếp phía sau chịu đọa lạc mà không lo, lại lo chi một vài tháng, một vài ngày tạm bỡ ở thế gian này, đau lên đau xuống, bệnh lên bệnh xuống. Ấy thế mà nghĩ tới chuyện niệm Phật, tránh lên tránh xuống, nghĩ tới cái chuyện hộ niệm, sợ lên sợ xuống, trốn lên trốn xuống, trong khi mình trốn cái ác nạn vạn kiếp sau, trốn được hay không? Trong kinh Phật nó rõ ràng chứ vị biết, chỉ dịch chúng ta năng địch tu di, như núi tu di vậy đó. Cái gì mà chúng ta toàn với bụng đen khâu hải mà không chịu lo, lại đi lo những chuyện hết sức là, hết sức là tầm thường, hết sức là vô thường. Ngày niệm Phật thì hẹn cái này hẹn cái nọ, vinh cớ này vinh cớ nọ, không chịu đi. Đến lúc nằm xuống rồi, xin chư vị một câu A-di-đà Phật nhiều khi cất linh niệm không được. Vì sao như vậy? Vì công phu quá yếu, nghiệp chướng phát không nổi, hoàng gia trái chủ sẵn sàng chờ đón những người mà niệm sai lầm, những người là niệm giải đãi này. Tại vì cái tâm giải đãi là cái tâm không thành tâm, không chí thiết, là cái tâm không bao giờ cảm ứng được đại nguyện của Đức A Di Đà Phật. Cho nên phải lấy cái lòng chân thành, chí thành, chí kích xa mà niệm Phật đi, nếu không không kịp nữa rồi. Quý vị có biết không, ngài Tịnh Không nói dù cho mình niệm mà từ sáng cho đến chiều niệm có 100 năm đi nữa, một ngày niệm có hàng vạn tiếng đi nữa, cái nghiệp chúng ta cũng không phá nổi. Ấy thế mà chỉ cần tiến hành một cái vững vàng cộng với cái sự hộ niệm đưa cho chư vị thoát được ba cái đường ác, thoát được lục đạo luân hồi, luôn đi về tới Tây Phương Cực Lạc để mà thành được. Như vậy mà tôi thấy có nhiều người cũng lơ là quá. Trong khi tôi đi các nơi, họ thành tâm, họ kinh cẩn, đến nỗi mà không ngờ được, ít bữa nữa được tôi sẽ khui ra những chuyện tại sao ở những cái chỗ xa xa như vậy, người ta thành công dễ dàng như vậy. quý vị tới chứng nhận mới thấy ngỡ ngàng. Trong khi ở đây thì chính chúng ta rất gần hòa tường định không, là giống như là cái trung tâm điểm về vấn đề hộ niệm vãng sanh mà chúng ta lơ là. Mau mau giác ngộ kịp thời để mà thành đạo. Nếu mà sơ ý ngàn đời vạn kiếp tự ta chịu lấy, A Di Đà Phật cũng đành buông tay. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Niệm Phật khi vào chốn đóa vô ưu dạ người, niệm Phật khi hè sang nắng sầu hận trói chang, niệm Phật khi vào thu lá ưu phiền tươi đầy, niệm Phật khi lập công ra băng cầu thế gian, niệm Phật bên tuổi thơ thấy nâng niu cuộc đời, niệm Phật bên